khái niệm về Phật là chủ đề quan trọng nhất trong văn học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật Gotama là một nhân vật lịch sử. Kinh Tạng Sutta Pitaka cho chúng ta quá đầy đủ chứng cớ về điều đó. Ngài đã ảnh hưởng đời sống và tư tưởng dân Ấn Độ lúc Ngài còn sống đến mức những đức tính siêu phàm đã được gán cho Ngài. Không phải chỉ sau khi Ngài đã mất, mà ngay cả khi Ngài còn tại thế. Các đức tính này về tinh thần, đạo đức và ngay cả thể chất sớm nâng Ngài lên địa vị một Deva, thiên trong mắt những người theo Ngài. Kết quả là ngay những người theo Ngài cũng trở nên lúng túng, bối rối về tính chất thật sự của cá nhân Phật. Khi vấn đề liên quan đến cá nhân Phật được nêu lên, chính Phật đã trả lời, Ngài không phải là Manusa, người, không phải Gandhaba, càn thác bà, không phải Yaka, dạ xoa, không phải ngay cả là Deva, trời, hay Brahma, phạm thiên, mà Ngài chỉ là Phật. Những câu hỏi giống thế cũng đã được nêu lên ngay cả 250 năm sau khi Ngài mất, vào triều đại vua Asoka dòng Maurya, thế kỷ thứ ba trước công nguyên. Do đó, nó trở thành một trong những chủ đề bàn luận quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng Phật giáo. Phật Niết Bàn để lại một khoảng trống lớn lao trong đời sống những người theo Ngài và những người sùng bái Ngài. Mahaparinibbana Sutanta kể lại những việc đã xảy ra trong những ngày cuối cùng của Đức Phật có vẻ như hàm ý này. Để duy trì mãi lòng tưởng nhớ Phật, chính Phật cũng khuyên những người theo Ngài nên hành hương ở bốn nơi. Ý của các đệ tử trung kiên muốn Phật trở thành một đối tượng thờ phụng đã đóng góp vào sự phát triển một thân tâm linh vĩnh cửu. Dhammakaya, pháp thân của Phật. Mặc dù trong truyền thống Sutra, kinh ban đầu, câu hỏi Phật có tồn tại sau khi mất hay không được coi như một vấn đề siêu hình và không được trả lời. Suy cứu liên quan đến sự bất diệt của Phật vẫn tiếp tục. Và trong truyền thống Mahayana, Đại Thừa, Phật thành đấng được coi như còn mãi mãi, Sada Sita. Theo Sadana Pundarika, Pháp Hoa, Phật Gotama không thực sự tịch diệt sau 80 năm tạm trú trên địa cầu. Ngài không bao giờ tịch diệt. Ngài là bất diệt và Parinivapa nhập Niết Bàn của Ngài chỉ là một huyễn giác. Nếu Phật là đấng siêu phàm và bất diệt, cái thân vật chất của Ngài, Rupakaya sắc thân, không thể nào tiêu biểu được bản chất thật của Ngài. Do đó, Vajra Chedika cho rằng không thể nhận ra Đức Như Lai qua các dấu vết trên thân thể Ngài. Phật là hiện thân của Dharma, Pháp. Bởi vậy, thân thật sự của Phật là cái thân tâm linh, Dharmakaya, Pháp thân. Thân thật sự của Phật không phải chỉ là tâm linh mà thuộc cả vũ trụ nữa. Khi pháp thân Dhammakaya được đồng nhất với tất cả các thành phần của vũ trụ, Savadharma, nó được coi giống như sự thật tuyệt đối, Tathata, chân như. Triết lý nhất nguyên này, cực điểm của suy cứu về bản chất của Phật, là chủ đề cốt yếu của văn học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xuyên qua văn học này là một xung đột giữa sự thật tuyệt đối Dhammakaya được coi như bất nhị Advaita và sự thật hiện tượng ở tình trạng số nhiều. Để giải quyết mâu thuẫn này, chúng ta thấy Vajra Chedika chọn lập trường là sự thật vượt ngoài mọi miêu tả. đây là truyền thống tôn giáo triết lý đã quyến rũ Nagarjuna. Trong cố gắng giải quyết xung đột giữa sự thật tuyệt đối và sự thật hiện tượng, Nagarjuna có vẻ như chọn dùng một kỹ thuật tiểu thuyết. Đáng lẽ chỉ vạch ra sự xung đột giữa cái tuyệt đối và hiện tượng, ông dùng phương pháp biện chứng để loại trừ hiện tượng ra khỏi bàn luận. Như đã vạch ra trước đây, các bộ phái Phật giáo cũng như không phải Phật giáo đương thời tạo ra cơ hội cho Nagarjuna phát triển phép biện chứng của ông bằng cách trình bày hai thuyết nhân quả mâu thuẫn nhau. Bằng cách dùng đến phương pháp biện chứng, ông cố gắng phơi bày sự mâu thuẫn có sẵn trong các thuyết nhân quả này. Vì kinh nghiệm được kể đến bằng các sát na và vì thuyết sát na đại diện cho cách giải thích dựa ý quá trình tạo ra nhân quả Utpada, Nagarjuna khác với Phật bỏ lời kêu gọi phải kinh nghiệm. Ông hoàn toàn ý thức Pratitya Samuppada là giáo lý trung tâm của Phật giáo và sự giác ngộ của Đức Phật cốt ở sự khám phá ra nguyên lý nhân quả. Bởi thế, khi đưa ra biện chứng pháp của mình, ông giữ lại một phương diện của thuyết nhân duyên được Phật giáo ban đầu công nhận, ý niệm về tương đối, chương 5, rồi ông nâng nguyên lý nhân duyên từ vị trí thường nghiệm lên vị trí sự thật tuyệt đối. Sự thay đổi tầm quan trọng này nổi lên rất rõ ràng từ giải thích mà các Mahadimikas đưa ra cho Kattiya Nagotha Sutta trong Samukta. Thuyết nhân duyên của Phật giáo ban đầu được gọi là trung đạo vì nó tránh xa hai cực đoan tiêu biểu bằng các thuyết chấp có Atita và chấp không Natita. Phật bác bỏ hai quan điểm này vì Ngài nghĩ chúng có thể dẫn tới tin tưởng lần lượt vào thuyết thường hằng Sasata hay đoạn diệt Yucheda. Kattiya Nagotha Sutta đưa ra phân tích trên được Nagarjuna ghi nhận đặc biệt trong Mula Madhyamaka Karika, căn bản trung quán luận tụng, phân tích hai cực đoan chấp có Asittitva và chấp không Nastitva. Nagarjuna đi đến cùng một kết luận: thuyết tất cả hiện hữu có nghĩa dính dáng đến thuyết thường hằng. Thuyết tất cả không hiện hữu là thuyết đoạn diệt, bởi thế người trí không tham dự bất cứ quan điểm nào về hiện hữu hay không hiện hữu. Nhưng trong văn học Madhyamika, chúng ta tình cờ gặp hai bản trần thuật của phân tích thấy trong Kattiya Nagotha Sutta. Bản thứ nhất là Kassiya Paparivarta trong Ratnakuta Sutra, được diện dẫn dồi dào trong Madhya Makati của Chandrakirti, còn bản kia là chính ngay Madhya Makati. Sự so sánh hai bản đem lại nhiều ánh sáng cho sự dị biệt giữa thuyết nhân duyên Phật giáo ban đầu và thuyết của Madhyamika. Trong Kassiya Paparivarta, người đối thoại không phải là Kattiyayana mà là Kassiyapa nói: tất cả mọi vật hiện hữu, Kassiyapa, là một cực đoan. Tất cả mọi vật không hiện hữu là cực đoan thứ nhì. Giữa hai cực đoan này, Kassiyapa là trung đạo và đó là tri giác đúng về mọi vật. Kassiyapa Parivarta sau đó mô tả trung đạo này, Madhyama Pratipa, bằng công thức 12 nhân duyên theo chiều thuận và chiều nghịch. Mô tả này gần giống với mô tả thấy trong kinh điển Pali Nikaya cũng như trong kinh điển Trung Quốc Agama. Cũng đoạn đó nằm trong Madhyamakarviti và được De La Vallée-Poussin nhận ra, nhưng nó xuất hiện ở đó với sự thêm thắt. Không giống với các tham khảo trước đây mà Trung đạo Madhya Ma Pratipa được thẩm định bằng nhiều tín ngữ như không hình dáng, Arupiya, không biểu thị, Anidarsana, không nương tựa, Apratista, thuộc bản thể, Anapasa, không dấu hiệu, Aniketa và không thể quan niệm, Avijnatika. Chúng hầu hết thường áp dụng cho sự thật siêu việt, Nirvana. Nhưng định nghĩa trung đạo gồm có công thức 12 nhân duyên bị bỏ qua. Kasiya Papparivarta giống như Nikaya và Agama bác bỏ hai thuyết siêu hình và đưa ra một trình bày nhân quả của sự thật hiện tượng. Nhưng trong Madhya Makati, hai quan điểm này bị chỉ trích từ lập trường sự thật tuyệt đối. Trong khi trung đạo trước là thường nghiệm và thuộc hiện tượng, trung đạo sau là siêu việt. Thực tế, khuynh hướng chung trong Madhya Makati là đồng nhất nhân quả Pratitya Samuppada với sự thật siêu việt. Phật toàn giác, đấng cao cả nhất, trong tất cả các đạo sư con xin kính lễ. Ngài đã công bố nguyên lý của sự tương đối, phổ quát. Nó giống như phúc lạc, niết bàn, vắng lặng của số nhiều, không có gì biến mất, cũng không có gì hiện ra, không có gì chấm dứt, cũng không gì là vĩnh cửu, không gì giống hệt với chính nó, cũng không có gì là dị biệt, không có gì chuyển động ở đây hay ở kia. Bởi vậy, có vẻ như thuyết nhân duyên bị các Madhyamaka chối bỏ chỉ từ lập trường sự thật siêu việt thôi. Chandrakirti trần tình về mục đích ấy như sau. Đứng về lập trường các nhà siêu việt có một trạng thái, trong đó không có gì biến mất, cũng không có cái gì mới hiện ra, vân vân, và trong đó không có chuyển động. Đó là trạng thái được mô tả đặc điểm bằng 8 đặc tính nói ở trên như không có gì biến mất, vân vân. Việc sử dụng các ngữ tính như thế để mô tả trạng thái niết bàn không phải là hiếm thấy trong các bản văn Phật giáo ban đầu. Việc kể ra 8 thuộc tính không biến mất, Anirodham, không khởi lên, Anupadham, vân vân, như các đặc tính của nhân quả có thể bị gợi ý từ một trình bày trong các bản văn Phật giáo ban đầu. Trình bày này cũng thấy trong Mahidya Makati. Dù cho Tathagata, Như Lai có khởi lên hay không, tính chất này của các hiện tượng vẫn hiện hữu. Trong các bản văn Phật giáo ban đầu, đoạn trình bày này chỉ bao hàm hiệu lực khách quan của nguyên lý nhân quả. Xem chương 5. Việc nâng nguyên lý nhân quả từ vị trí hiện tượng lên vị trí siêu việt có vẻ gây ra nhiều vấn đề cho các Mahadimikas. Sự chú ý lớn lao của Chandrakirti tới việc đó cho thấy điều này là hiển nhiên. Vì thuyết nhân duyên được làm thành công thức để trình bày sự khởi lên, Utpada và mất đi, Niroda của vạn vật, câu hỏi được nêu ra là làm thế nào chúng ta có thể chối bỏ những sự việc như biến mất đi? Chandrakirti được xem là tiêu biểu vì đã nói là Nagarjuna soạn Madhya Maka Sastra để giải thích vấn đề này. Trong đó, ông chỉ ra sự khác nhau giữa nghĩa chân thật Neyatha và nghĩa theo thế tục Nitatha của các kinh điển. Nhưng điều đó có vẻ không giải quyết được vấn đề vì chính nó cũng là một kêu gọi về siêu việt. Lập trường siêu việt được trình bày một cách nổi bật trong văn học Bát Nhã Ba La Mật Đa, được các Madhyamikas chấp nhận để bác bỏ tất cả các hình thức quan điểm Drishti, kiến. Atharvaveda trong Sutta Nipata có nhiều bàn luận về các vấn đề liên quan đến các quan điểm siêu hình Ditthi, kiến. Trong một bàn luận, thật thế Phật cho rằng chỉ có một sự thật thôi, không thể nào có cái thứ hai. Nhưng vấn đề là có phải Phật nói đến một sự thật tối hậu, một tuyệt đối siêu việt. Trên căn bản đó, tất cả các thuyết khác đều được coi là sai lầm không? Nói cách khác, Phật có dùng quan điểm siêu việt trong các phân tích của Ngài về sự vật hiện tượng không? Có phải Ngài cho rằng lý lẽ tự nó dính mắc vào các xung đột sâu xa và bất tận khi nó tìm cách vượt khỏi các hiện tượng để truy tầm nguyên cớ tối hậu của chúng? Đây là vấn đề chủ chốt. Cần đến phân tích chi tiết, chúng ta sẽ đề cập sau chương 9 để khỏi làm gián đoạn các biện luận tại đây. Sự chấp nhận lập trường siêu việt được ghi trong Kasya Paparikata cũng như trong Madhya Makarti, nơi mà các cực đoan về thường Nitya và vô thường Anitya, về ngã Atman và vô ngã Anatman, về nhiễm ô Samklesa và thanh tịnh Vijavada bị bác bỏ, coi là không thật xét từ lập trường sự thật siêu việt Paramattha. Bàn về những trình bày trong Kasya Paparivata Murti nói, biện chứng sinh ra bởi sự đối lập hoàn toàn giữa hai quan điểm tuyệt đối nghịch nhau, và sự đối lập cần thiết có thể được cung cấp bởi quan điểm Atman, ngã của các hệ thống Bà La Môn và Anatmavada, thuyết vô ngã của Phật giáo ban đầu. Sau này, tuyên bố nếu là một vấn đề cần thiết về biện chứng thì Phật đã trình bày rõ ràng, hay ít nhất gợi ra thuyết các nguyên tố hành đại. Các hệ thống Mahayana Đại Thừa rõ ràng công nhận sự cần thiết về biện chứng này khi họ nói đến Pudgala Naitratmiya, nhân vô ngã, sự chối bỏ thực chất như dụng ý để mở đường cho thuyết tuyệt đối. Sunyata không là sự không thật của các nguyên tố cũng như pháp vô ngã Dhamma Naratmiya. Chúng ta đã chỉ rõ chương 4, sự giả thiết của Murti là Phật đề xuất thuyết các nguyên tố như một vấn đề cần thiết về biện chứng bị một trình bày của chính Chandrakirti trong Madhya Makarviti phủ nhận. Điều quan trọng hơn cho chúng ta vào lúc này là quan điểm Murti cho rằng Atmavada, thuyết hữu ngã của các hệ thống Bà La Môn, Anatmavada, thuyết vô ngã của Phật giáo ban đầu, cung cấp sự đối lập cần thiết để triển khai biện chứng pháp Madhyamika trung quán. Murti có vẻ nghĩ là Pudgala Naratmiya, nhân vô ngã do Phật và Phật giáo ban đầu trình bày làm thành một đầu, đối nghịch với đầu kia là Atmavada, thuyết hữu ngã. Nhưng cái gì của Dhamma Naratmiya, pháp vô ngã của các Mahayanists, người theo Đại Thừa? Không phải một hình thức của Anatmavada. Trình bày trên đây của Murti có vẻ dựa trên giả thiết là Phật, và do đó Phật giáo ban đầu chỉ lập ra thuyết các nguyên tố đại hành, chứ không phải thuyết pháp vô ngã Dhamma Naratmiya, khiến cho các Madhyamikas có thể gây ra cuộc cách mạng Copernican trong triết lý Ấn Độ. Cuộc điều tra nghiên cứu của chúng ta đã cho thấy quan điểm này không đứng vững. Chương 4. Trong phần trước của chương này, chúng ta cho thấy cái gì đã làm thành chính đề và phản đề để Nagarjuna có thể thành lập biện chứng pháp của ông. Các thuyết siêu hình về nhân quả do Sankhya và Sarvastivada trình bày hợp thành chính đề, ví dụ khẳng định có ngã, và thuyết nhân quả của Vaisheshika và Sautrantika đưa ra phản đề, ví dụ không có ngã. Mặc dù quan điểm sau chối bỏ các ngã có vẻ giống như thuyết Phật giáo ban đầu, như chúng ta đã vạch rõ, thực ra khác nhau rất nhiều ở chỗ nó dẫn đến chối từ nhân duyên, do đó rất gần với Anatmavada của các nhà duy vật mà chính Phật đã bác bỏ. Như vậy, vào lúc Nagarjuna biên soạn, bầu không khí triết lý bị ô nhiễm bởi các suy cứu siêu hình đến mức ông phải chấp nhận nhân quả cùng với tin tưởng là có ngã, hay phải bác bỏ ngã, vị trí ban đầu của Phật giáo, và cùng với nó bác bỏ nhân quả luôn. Đó là thế khó xử mà Nagarjuna phải đương đầu. Và như đã nói trước đây, ông dùng đến lập trường siêu việt để bác bỏ tất cả những siêu hình. Ông đã hoàn thành điều này như thế nào? Chúng ta đã thấy trước đây, theo lập trường siêu việt, tất cả mọi thứ trong thế giới hiện tượng hay có điều kiện samta hữu vi được coi là không thật, vì tất cả đều tương đối. Ngã atma và vô ngã anatma là tương đối. Cũng vậy, thường nitya và vô thường anitya, ô nhiễm samklesa và thanh tịnh vijavadana là tương đối. Nagarjuna nhấn mạnh vào phương diện này của nhân quả để chối bỏ sự thật của các hiện tượng. Tương đối bao hàm sự chối bỏ tự hiện hữu, sabhava tự thể, do đó thiếu vắng thực tại, sunyata tính không. Phương diện này được Nagarjuna nhấn mạnh. Ông thấy suy cứu căn cứ trên các khái niệm. Ông lấy ra mỗi khái niệm và cho thấy nó tương đối như thế nào. Như vậy, bằng cách cho thấy sự xung đột vì mâu thuẫn, ông chứng minh tính cách phù phiếm của các suy cứu siêu hình. Đó là mục đích biện chứng pháp của ông. Trong bầu không khí triết lý mà ông đang sống, ông không thể cho rằng một cái gì khởi lên là kết quả của nhân, vì tức khắc sẽ có thể nổi lên vấn đề là cái khởi lên đó có gắn liền với các nhân hay không. Bởi thế, ông bắt buộc phải từ bỏ ý niệm là nhân duyên giải thích sự khởi lên Utpada và biến mất Nirodha. Thay vào đó, ông cho rằng nhân duyên chỉ giải thích sự tương đối. Nhưng nếu ngay cả Pratityasamutpada cũng được giải thích như là thuyết tương đối, vậy thì nó có một phản đề là thuyết không tương đối. Apratityasamutpada không? Nếu có, thì ngay Pratityasamutpada cũng phải loại bỏ như một cực đoan. Điều này Nagarjuna chưa sẵn sàng để làm, cho nên ông chối bỏ bất cứ cái gì là không tương đối, Apratityasamutpada, và nâng Pratityasamutpada lên vị trí sự thật siêu việt. Vì thế mà tránh được các giải thích coi nó như một cực đoan anta. Làm như vậy, ông có vẻ đoạn tuyệt thuyết, ví dụ Pratityasamutpada với những cái mà thuyết có dụng ý các nghĩa, ví dụ cái tương đối hay cái có điều kiện Pratityasamutpanna. Điều này có vẻ như là dị biệt ngay giữa các quan niệm nhân duyên của Phật giáo ban đầu và của Madhyamika. Trong khi thuyết nhân duyên của Phật giáo ban đầu được dùng để cắt nghĩa tất cả các loại nhân duyên có thể có trong thế giới kinh nghiệm, cả Nirvana, Niết Bàn. Thuyết trong tư tưởng Madhyamika được dùng chỉ để cắt nghĩa sự tương đối của các hiện tượng, còn chính thuyết thì được coi là siêu việt.